Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay thì gặp lại quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục học chuyển kinh Kim Cang. Trước khi chúng tôi bước vào giảng đường thì sư bà có cho tôi hay là sư bà có nhận được mấy chục cuốn kinh Kim Cang, cái bản của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đó quý vị. Thì chắc là quý vị nào, tôi khuyên quý vị nếu quý vị nào muốn học đó, học thiệt tình đó, thì quý vị nên thỉnh cuốn thầy Đức Niệm giỏi xuống mấy chục cuốn gì đó, mà là quý vị nên thỉnh để mà đọc, quý lắm. Cái thứ hai nữa là sẵn đây tôi nói luôn là chúng tôi mới bắt đầu giảng kinh Pháp Hoa, dạy Pháp Hoa bằng chữ Nho cho quý cô ở đây, cho quý vị xuất gia đó. Thì này có ông cụ học nữa, nếu quý vị nào muốn học chữ Nho đó mà khá khá chút rồi đó, chữ Nho mà giỏi rồi đó, thì nếu muốn học thì chúng tôi xin mời người quan hệ mời quý vị học. Bởi vì ở đây có cái tạng kinh mà mình không có đọc chữ Nho đó, ủ lắm. Tôi xin nói trước là không có vỡ lòng à, không có vỡ lòng à. Bởi vì vào là chúng tôi dùng thẳng cái bản chữ Hán chứ không có dùng chữ Việt. Thì nếu quý vị nào muốn học thì nên học. Thì trong hai tuần lễ trước chúng tôi có dịp nói về hai cái chữ Như Thị Ngã Văn, bốn chữ. Thì hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục có phần kế tiếp. Sau này mình sẽ có dịp trở lại chữ Như Thị Ngã Văn quý vị. Bởi vì chữ Như Thị nó là cái chữ mà nhiều kinh nói tới, cái chủ đề của nhiều cuốn kinh đó, và đặc biệt là cuốn kinh này. Như Thị Ngã Văn thì rồi, bây giờ tới cái đoạn sau là nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo chúng, thiên nhị bắt ngũ thập nhân câu. Đoạn sau như vậy là một hôm nọ tại nước Xá Vệ, Đức Phật và 1250 vị đại tỳ khưu ở tỉnh Xá Kỳ Hoàng trong vườn của ông cấp cô độc và thái tử Kỳ Đà. Thì chúng ta thấy rằng Phật, chúng tôi Như Thị Ngã Văn rồi chứ gì, nhất thời là một lúc nọ, tức là cái thời nó tới. Thường thường khi Đức Phật thuyết pháp đó quý vị, thì không phải là lúc, cái lúc ngài thuyết cái bộ kinh nào đó, cái ý chỉ nào đó, thì có thời, có xứ, có cái hợp thời ngài mới nói, tùy cái thời. Còn chúng ta phàm phu đó, mình không biết cái thời, thành ra nhiều khi rồi mình nói pháp như vậy, nó không có hợp với cái thời của chúng sanh. Ví dụ như trường hợp mình thấy cái thời chúng sanh chưa có cái căn cơ chưa tới, mình nói pháp hơi sớm, thì là chúng sanh sanh ra không có kiêu ngạo, họ không hiểu. Mà cái căn cơ chúng sanh cao, cái thời họ cao mà mình nói thấp, tức là họ cũng chê. Thành thử ra mình thấy Đức Phật có được cái thần thông là biết được. Còn chúng ta nhiều khi rồi trước kinh trước pháp không có hợp thời cơ, thành là chúng sanh nhiều khi họ không có được lợi lạc nhiều. Tức là cái thời đã tới thì Đức Phật Đức Phật thì quý vị có nhiều, chúng ta biết rất là nhiều. Sau này mình có dịp giảng những cái nghĩa khác của Phật nữa. Ở đây dùng chữ Phật thì Phật là gì quý vị? Phật đó là giác. Có phải vậy không? Bây giờ thì mình dùng cái chữ tỉnh thức. Nhưng mà cái chữ Phật giác là một trong những nghĩa của Phật thưa quý vị. Mình tỉnh thức, mình mê thì không phải là Phật rồi, đương nhiên rồi đó. Phải không? Chúng sanh mê mờ chạy theo vọng tưởng, chạy theo những cái trần cảnh bên ngoài thì không phải là Phật, là chúng sanh. Mình chạy theo cái sắc, rồi thanh, hương, vị, xúc pháp thì mình là phàm phu, mình chạy vào địa ngục. Phật là cái người biết dừng lại, ngạo có chạy theo, tức là giác. Có một câu chuyện mà bởi vì cái chuyện cái kinh này ngài nói trong cái thành Xá Vệ, thì chúng tôi có sang thành Xá Vệ, chúng tôi có tới cái chỗ gọi là một cái có một cái tháp của một cái người mà hồi trước cực kỳ ác độc, một cái tháp cực kỳ ác độc. Thì Đức Phật nói là ngài là cái người dừng lại, mình thì mình chúng sanh bởi vì mình chạy theo giác như là dừng lại ha. Nhưng mà giác thì nếu quý vị nói rằng giác là tỉnh thức là Phật thì chưa đủ nghĩa. Là bởi vì sao thì phải là giác, tự giác và là có cái giác tha nữa, phải không? Còn nếu mình tỉnh mình không chạy theo thì mình mới có giác thôi à, chứ chưa có giác tha. Tự giác là tự mình giác ngộ, giác tha là gì? Là giúp cho người giác ngộ. Thì hai cái đó, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó, thì mới gọi là Phật, phải không? Còn như chúng ta thì tự giác, bất quá mình tự giác đi, thì như vậy mình chưa có đủ khả năng, chưa có khả năng làm trọn vẹn cái giác tha. Mà giác quan trọng lắm quý vị, có hai phần ha. Nếu mà chúng ta biết dừng lại tức là mình tự giác rồi đó, tức là mình tự giác rồi đó. Như có ở trong bên tôi nói là cái chuyện Ấn Độ có cái tháp của chàng vô não, chàng đó thì chàng ác lắm. Cái người ngoài, người ngoại đạo dạy chàng ta là phải tu á, thì phải thay vì sâu chuỗi bồ đề của chúng ta đó quý vị, thì có 108 hộp quý vị. Thì mình dùng cái chuỗi bằng hạt bồ đề, hạt vân vân, nhiều thứ hạt khác nhau, không có tổn hại sinh linh. Thì chàng ta theo ngoại đạo, thành là cái người thầy mới dạy rằng là ông làm sao chủ như vậy mà phải cắt cái móng tay của người ta, cắt, bắt người ta cắt cái móng tay đó quý vị, xỏ làm chuỗi á. Thì như vậy tu mới mau thành chánh đạo ha, cắt móng tay làm chuỗi. Thì chàng ta nghe tin lời của đạo sư của mình, ta mới giúp chàng ta, mà vài lần xong ta giúp. Bởi vì khi mà hỏi cái không dùng cái cô mà nó cho xin ngón tay làm chuỗi làm sao cho, thì phải chống cự, mà hãy chống cự thì phải giết, giết để cắt được ngón tay thôi. Thì chàng ta cắt được gần đủ, còn thiếu con chuỗi, còn thiếu cái mục sâu thôi, một cái hạt thôi. Như vậy thì sợ quá, ai cũng sợ chàng ta, ác độc quá đi. Bởi vì chàng ta hồi xưa thì không có cái quân quyền cho đàng hoàng, chàng như cướp gì đó quý vị, sợ. Thì tới cái ngày đó chàng ta thiếu có một hạt chuỗi thôi, thế con hạt chuỗi là mà hết ai, không có người nào dám qua cái khu đó nữa rồi. Thì làm sao bây giờ? Thì chàng ta nghĩ hoài, bây giờ tới hết hạn rồi, nếu không đủ thì chuỗi nó hết linh. Thành ra chàng ta nghĩ tới mẹ của chàng ta, có bà mẹ thôi, nghĩ tới mẹ, rồi mới nói bây giờ tính thăm hở đi về để mà cắt ngón tay của mẹ để mà cho đủ sâu chuỗi đó. Thì cái chỗ mà chàng ta ngụ cái hang đó thì gần cái thành Xá Vệ, gần cái chỗ mà Đức Phật khai xuất phát, cái kỳ viên tịnh xá đó, gần lắm, cách chừng khoảng, tôi nhớ về khoảng đâu chừng cây số gì, cây số mấy vậy đó, không có xa lắm. Thì khi Đức Phật thấy biết cái thời tới rồi, biết cái thời tới để độ chàng này rồi, thì Đức Phật mới đi ngược. Khi người ta đi về cái hướng nhà đó, thì Đức Phật, cái nhà chàng ta thì nằm ở hướng bắc, còn cái thành Xá Vệ chỗ Đức Phật ở thành phía nam. Cái thành Đức Phật đi ngược đón chàng ta. Thì khi mà đón chàng ta thì chàng ta thấy cái ông thầy đi tới, chàng ta biết Đức Phật, nghe Đức Phật, nhưng mà vì không có hợp nhau đó, là không có đi kiếm, Người thấy người nói có duyên thì thiên lý năm cư ngộ, hữu duyên thiên lý năm cư ngộ, mà không thích thành thấy không có duyên rồi. Đức Phật đi tìm chàng ta thì chàng ta đi tới, thì chàng ta thấy Đức Phật thì người ta mừng quá, thay vì đi về giết mẹ chứ gì, chặt ngón tay của mẹ thì thấy ông này không được, được chặt ngón tay ông này, ít ra chàng ta cũng có cái nhất điểm lương tâm. Thì khi mà Đức Phật gặp chàng ta đó, đi gặp chàng ta cái gì thì Đức Phật đi ngược rồi, động mạch cái gì ha, đi ngược. Thì chàng ta rượt theo, thấy mừng quá, xách cái dao rượt theo, rượt theo Đức Phật. Thì rượt á, rượt chừng nào Đức Phật đi nhanh chừng ấy, mà rượt hồi chàng ta mệt. Thì chàng ta nói cũng đàm, cũng dừng lại, cũng đàm. Thì Đức Phật mới nói rằng vừa đi, nhưng mà Ngài vẫn nói rằng, Ngài sau đầu Ngài nói rằng, ta đã dừng lại từ lâu rồi, còn ngươi mới là người chưa dừng lại. Thì ông này ông nói rằng, ông đang đi mà sao ông nói ông dừng lại, ông đang đi mà sao nói ông dừng lại. Đức Phật mới nói rằng, chính vì vậy ta đã dừng. Bởi vì Đức Phật vừa đi, ông vừa rượt mà, ông kêu dừng lại. Đức Phật nói rằng, ta đã dừng lâu rồi, còn chính ngươi đó, ngươi mới là chẳng chịu dừng. Thì mình thấy cái đó Đức Phật đã nói, mà chính cái câu nói đó đó, thì chàng ta sao quý vị? Chưa có hiểu. Người ta chưa có hiểu thì mới chàng ta hơi bắt đầu suy nghĩ về cái đi và cái dừng thôi. Thì khi đó Đức Phật mới dừng lại để nói chuyện với chàng ta. Thì khi mà Ngài dừng lại thì chàng ta chạy tới, thì Đức Phật nói rằng, bỏ cái dao xuống đi. Bây giờ ta xách cái dao mà, thì chàng ta bỏ cái dao xuống mà vẫn chạy tới Đức Phật. Thì Đức Phật nói, không, phải bỏ cái dao xuống. Thì chàng ta nói, bỏ rồi còn dao đâu bỏ. Đức Phật nói, không, cái dao nó không quan trọng, cái dao ở lòng ngươi kìa mới là quan trọng. Nghe câu đó rồi thì chàng ta ngộ, người ta tỉnh ngộ, người ta sinh xuất gia. Và sau này đó chàng ta chứng đạo. Mà đặc biệt là quý vị thấy sau này mà những cái người mà ở trong những nước Phật giáo Nam Phương đó, khi những người mà bệnh hoạn, nhất là sanh nở khó khăn đó, thì chàng ta có thuyết một bài kinh. Bài kinh đó bây giờ cái tên chàng đó được truyền tụng lại bây giờ, là những khi mà gặp cái nạn khó khăn sanh nở mà nhiều quá, khổ đau quá đó, thì đọc cái bài kinh của chàng đó. Thì bài kinh của chàng nói rằng, ta chưa hề giết hại. Sau này mình có dịp mình trở lại cái trường hợp của chàng ta, thì mình thấy rõ ràng như vậy là dừng lại đó quý vị ha. Thì tỉnh ngộ là dừng lại. Mình hồi nào mình mê, mình trải theo trần cảnh, bây giờ chúng ta dừng lại, tức là ngộ một phần là cái gì. Nhưng mà cái điều đó chưa đủ, chưa đủ gọi là Phật, phải không? Bây giờ mới gọi, bây giờ nó mới có tự giác, và có giác tha mới là Phật. Vậy phải nhớ ha. Rồi Xá Vệ Quốc đây là một cái thành. Xá Vệ Quốc thì là tên của một cái thành, một cái nước ngày xưa. Thì bây giờ thì chúng tôi tới thì không còn là một cái thành quách gì nữa, nó rất là hoang sơ, rất là đau lòng. Kỳ thọ cấp cô độc viên thì quý vị nghe biết nhiều rồi. Họ nói ha, kỳ thọ cấp cô độc viên. Cấp cô độc viên là gì quý vị? Kỳ thọ là vườn của ông Kỳ Đà, cái cây của ông Kỳ Đà. Rồi cấp cô độc viên tức là cái vườn của ông cấp cô độc. Phải không nè? Quý vị có biết ông cấp cô độc không? Trưởng giả cấp cô độc. Có phải không? Thì hãy nhắc tới ông trưởng giả cấp cô độc thì quý vị nghĩ tới chuyện là ông gì?
Giàu.
Ông giàu. Ông cúng tiền, cúng đất cho Đức Phật. Có phải vậy không? Mình vô tình, mình nhiều khi mình chỉ nghe như vậy rồi mình khuyến khích Phật tử làm theo ông cấp cô độc. Nhưng mà ông cấp cô độc có hai mặt. Mình nhắc tới chuyện ông cúng dường tiền bạc không, nhưng mình không nghĩ tới chuyện ông tu hành. Hồi nào mình quên cái chỗ đó, sẵn đây tôi nhắc cho quý vị thấy. Cái chuyện cúng dường tiền đó quý vị là chuyện đáng, bởi vì cái vị pháp mà quên cái lợi của mình. Nhưng mà ông cấp cô độc đó, ông làm như vậy không phải là vì cái phước báo, không phải ông cầu phước báo, mà thực sự ông thấy là pháp quý quá đi. Thành ra ông cầu mà ông làm như vậy để có được cái phương tiện để mà ông nghe pháp, ông học pháp mà ông giải thoát. Ông cấp cô độc á thì cái tháp của ông vẫn còn, cho tới bây giờ vẫn còn, cái vườn nó vẫn còn quý vị. thì ổng có tên của ổng là Sudatta. Sudatta là chữ Phạn đó, cái nghĩa của chữ Trung Hoa là nuôi ăn những cái người mà nghèo khổ, cung cấp cho những người mà cô bạch, cấp cô độc. Ông này thì ổng lúc trước ổng biết Phật, ổng làm ăn, lo làm ăn nhiều lắm quý vị, giàu có mà. Mà hãy giàu chừng nào thì sao quý vị? Quý vị ngồi nói tôi không chưa giàu thì tôi không biết nói sao nữa. Nhưng mà tôi thấy là giàu chừng nào á thì làm ăn nhiều chừng đấy. Có phải không? Tiền sinh tiền mà. Hãy giàu chừng nào mà không, hãy lúc còn nghèo thì còn tu được ha. Rồi mở một cái tiệm ăn, mở hai cái nhà hàng, ba cái nhà hàng, bốn nhà hàng luôn thì hết tu rồi. Vì tiền sinh tiền, có tiền. Ông thì không biết đạo Phật, bởi vì giàu mà. Mà giàu thì cái việc lo kinh doanh để mà giàu thêm. Nhưng mà ông có một cái người anh rể, em gái của ông đó, có người chồng, mà người chồng là Phật tử. Cái ông này ông khá thường thường thôi, nhưng mà ông có lòng với Phật, với Phật lắm. Thì ông mới mỗi ngày như vậy đó, thì ông cố gắng, ông cúng dường, ông đợi chư tăng xuất bát. Thì giàu thì không giàu lắm, thành tử ra ông cũng có mức có giới hạn quý vị, nhưng mà lấy cái tâm thành xuất bát cho chư tăng. Có một bữa nọ thì ông trưởng giả cấp cô độc tới thăm người anh rể của mình, mà ý là mình giàu. Thành thử ra thường thường người giàu tới thì sao quý vị? Người ta phải đón, người ta rước, có cái mặt cả, có cái cảm giác là mình lớn, người ta mình giàu hơn người ta, là mình mới được người ta cung phụng. Bởi vì hàng ngày ở trong nhà thì tôi tớ hầu hạ quen rồi, mà đi tới mặc dầu tới nhà người anh rể, nhưng người anh rể nghèo thì cũng ý muốn là tới rồi thì phải, chắc là phải nhận rể, phải ra đón rước chào đón, bởi vì có thể nhờ mình sau này. Thì khi mà ông ta tới nhà người anh rể thì không có ai trời, không có ai, mà tới đầy tớ cũng không cho ra rước nữa. Thì ông ta buồn, tức bụng, mới đi thẳng vào trong nhà coi thử coi sao, bị mình giúp đỡ ông hoài mà mình tới thì báo trước nữa. Hóa ra tôi đi vào trong không có ai hết, đi xuống nhà bếp thì thấy cả nhà, anh rể ha, rồi chị ruột mình ha, rồi tôi tớ đang xúm nhau nấu nước. Thì ông nói rằng chắc thôi cũng được, đại khái là mình tới rồi họ lo họ nấu nước họ đãi mình ha. Chừng hỏi ra thì nó không phải đại ổng, không phải đại ổng, mà nó là để nấu nước để cúng dường Đức Phật và chư tăng. Ông nói cái ông nào mà kỳ cục vậy, mình như vậy mình giúp đỡ nhiều như vậy mà ông lo lắng cho mình hết trơn, mà cái ông thầy nào mà được cái sự xứng đáng dường đó. Thành ra ông mới hỏi, thì người anh mới giảng, nói rằng cái người đó là cái người đã dừng hết mọi nghiệp báo, rồi cái phước là Như Lai, là ứng cúng chánh biến tri vân vân. Thì ông này cũng hiếu kỳ, nghe vậy chứ ông phục. Nhưng mà thấy người anh của mình như vậy thì cũng hiếu kỳ. Thì người anh rất là tán thán Đức Phật, thì mời ông ở lại ngủ một đêm. Thì ông vừa bực vừa tức, là bởi vì không được đối đãi một cách mà như ông muốn. Cái thứ hai là bực cái ông thầy nào đó mà được mà đãi ngộ quá đáng như vậy, thì nó quên mình, tức mình thấy thiếu. Thì thay vì ngủ một đêm ngủ không được, ông ta ngủ không được, thức sang đêm cho tới khuya 3-4 giờ sáng bực. Mọi người biết cái lòng mình bực bội muốn làm gì cho nó rồi. Thì 3-4 giờ sáng ông ta mới rời nhà đi tới chỗ Đức Phật để coi thứ cái ông này ông ra cỡ nào mà anh rể của mình mà cung phụng như vậy. Thì khi mà ông ta đi bộ tới chỗ Đức Phật đó quý vị, thì được cái người anh rể mô tả hình dáng và uy nghi của Đức Phật. Thì khi tới thì sáng rồi, 5 giờ sáng. Thì lúc đó Đức Phật kinh hành, sau cái thời thiền đó ngài đi kinh hành ở ngoài tỉnh xá. Thì khi tới thì ông ta cũng nghĩ rằng chắc là mình hỏi ông thưa coi sao, hạch vấn thưa coi sao, đại khái như vậy. Nhưng mà khi tới thì thấy cái sự từ hòa của Đức Phật, ngài đi như vậy nó chậm rãi, khoan thai, cái nụ cười ở trên môi. Thì ông ta tới thì bắt phải xá giao, tới thì làm gì làm cũng phải xá giao, bây giờ chưa có hụt hạt, chưa có rì rài gì hết. Thì ông ta hỏi này, ông Sa Môn, ông có có vui không? Người khác có yên vui không? Thì mình có khi mình mặc dù mình hỏi yên vui chứ trong bụng mình ghét, để chuyện nói chuyện bình thường thôi. Thì Đức Phật mới nhìn ông ta cười và nói rằng ta luôn luôn được an vui là bởi vì mọi thứ lửa tham sân si á, ta đã dập tắt hết rồi. Ông nghe cái ông giật mình, bởi vì ông tới gặp Phật đó quý vị với cái tâm trạng gì? Sân hận. Đức Phật cười, tôi nghĩ là chắc Đức Phật có thể vỗ vai ông chừng nữa. Thì ngài nói rằng ta luôn luôn được an vui bởi vì ba thứ lửa tham sân si ta đã dập tắt hết rồi. Ông nghe cái ông giật mình. Thì từ cái lúc đầu tiên mà gặp Phật đó thì ông xúc động, bởi vì mình sống trong cái tâm trạng như vậy đó quý vị, nghe một câu như vậy là tự nhiên mình thấy cái lỗi lầm của mình, cái sai lầm của mình, ông phục. Rồi sau đó ông mới bắt đầu nghe theo Đức Phật giảng giải để mà ông tu. Thành ra khi ông nghe như vậy đó quý vị, thì ông thấy rõ là tham sân si diệt hết thì an vui luôn. Thành ra khi nói cái an vui của ông lúc trước á, cái yên vui của ông là chạy theo tiền bạc, ha, là làm giàu. Thì bây giờ cái yên vui của ông, cái mục đích của ông là diệt tham sân si. Chính vì cái pháp mà chuyển hóa con người của ông đó quý vị, thế là ông mới phát tâm ông bố thí, ông phát tâm ông cúng dường Đức Phật. Không phải cúng dường cá nhân ngài một phần, nhưng mà cái quan trọng là vì ông muốn cái giáo pháp của Đức Phật được truyền bá cho những người khác trong một cái tâm trạng như ông. Và nó trong sử sách nói rằng lúc Đức Phật muốn có một cái chỗ thường trụ để mà giảng kinh, thì gần đó có cái vườn, cái vườn của ông Thái tử Kỳ Đà. Thì cái chỗ đó thì tiện lắm, thì ông mới phát tâm ông mua. Mà ông mua như vậy thì ông Thái tử Kỳ Đà ông cũng bán, bởi vì trong cái vườn của người ta không kêu bán. Ở đây thì người ta để là for sale, để khá gì mình mới tới mình mua. Còn này nhà người ta đương ở không phát tới trả, biểu người ta đi mình mua thì kỳ quá. Nhưng mà ông thấy rằng cái thành nó cái chỗ đó là tiện lợi nhất. Làm sao bây giờ? Thì ông mới năn nỉ với ông Thái tử Kỳ Đà. Ông kia thì ông cũng bực, nhà người ta ở chỗ người ta đương ở, nhưng mà bán thì trả giá cho thì cao cho bỏ ghét. Ông nói giờ bán được, ông mua tôi bán, nhưng mà ông phải lấy vàng á, cái giá đó, thì ông lấy vàng ông trải á, lấy tiền vàng trải á, ông trải tới đâu bán tới đó, là hết vườn tôi bán. Ông cấp cụ đọc, ông nghe ông mừng quá, ông nói được, được, thì lấy hết cả cái tài sản của cải đó quý vị, mấy cái kho, ông đem ra ông lót, lấy vàng lót, lót ở trên mặt đất. Tới chừng lót rau trần hơn 3/4 cái vườn hết vàng. Thì ông đứng ông ngồi suy nghĩ. Thì ông thấy Tử Kỳ Đà ông thấy gì cũng mừng, vì ông cũng muốn bán, mà ông này ông làm thiệt bây giờ sao vậy? Mà lời hứa là một lời là không có bỏ. Ông nói thôi chắc ông ngần ngại không sao, nếu ông ngần ngại thì thôi. Thì ông này mới nói không, tôi đang suy nghĩ thử xem lấy kho nào ra tôi vừa đủ. Thành như vậy ông thấy Tử Kỳ Đà ông mất cái vườn. Thì sau đó ông Thái Kỳ Đà ông mới ngạc nhiên nói, ông thành tâm như vậy thì thôi, cái công quả, cái của cải trên cái đất này đó, mấy cái cây đó, quả qua quả thì tôi xin cúng luôn. Bởi vì bán đất chứ không bán cây. Mới qua quả mới cúng luôn. Thành tử về đó về sau á, mới có chuyện là kỳ thọ cây của ông Kỳ Đà, cấp cô độc viên giường của ông cấp cô độc. Tôi hiểu rồi ha. Thì ông cấp cô độc này thì sau khi mà ông phát tâm đó quý vị, thì tu hành tinh tấn lắm. Có những việc mà xảy ra lộn xộn ở trong gia đình ổng đó quý vị, ổng tu đó, rồi dâu, rồi con dâu nó làm có nhiều chuyện lộn xộn, thì cũng nhiều lần ông tới Đức Phật để mà ông xin Đức Phật ý kiến. Và nhiều lần Đức Phật đã hóa độ cho cái người con dâu của ổng. Cái bài kinh mà bây giờ Đức Phật sẽ với có bài kinh mà dạy cặp vợ chồng mà sống với nhau đó, cái bổn phận người vợ đối với người chồng ha, thì đó là cái bài kinh Đức Phật nói cho dâu của ông trưởng giả cấp cô độc. Ngài tu đàng hoàng lắm quý vị, tu cho tới khi chết, cho tới khi mà ông cấp cô độc mà mệt mỏi mà gần chết á, thảo biết trước ngày chết mới xin thỉnh Đức Phật, thỉnh Đức Phật cho một cái vị bị biết Đức Phật là ngài không muốn làm phiền Đức Phật, vì Đức Thế Tôn lo nhiều cái chúng khác nhau. Thành ra chỉ xin Đức Phật á, là sai một cái người đệ tử cho tới để gặp mặt, để nhìn thấy cái người đệ tử, để nhìn thấy cái trần dung của Đức Phật. Thì Thế Tôn mới dạy người Xá Lợi Phất tới. Và khi mà ông tới đó quý vị, thì trước bài pháp ngắn, thì ông Xá Lợi, ông cấp cô độc đó, ông sanh lên con trời Đâu Xuất, tái sanh lên trời Đâu Xuất, Đâu Xuất Đại Thiên. Cho nên mình thấy rằng ông là một cái trường hợp rất là đặc biệt ha. Mình thì mình nghĩ nhắc tới ông cấp cô độc thì mình chẳng nghĩ chuyện tiền không à. Đại khái quý vị cúng dường cho nhiều là cấp cô độc, nhưng cái quan trọng là ông tu, phải không? Cái quan trọng là ông tu. Bởi vì ổng phát tâm ổng cúng dường là vì ổng biết được rằng diệt hết tham sân si thì lại yêu vô hạnh phúc. Thật ra nó là cái nhân, còn cái chuyện cái quả đó quý vị, là phát tâm cúng dường bố thí là cái quả thôi ha. Mình phải thấy nó rõ ràng như vậy, để mình cái dụng tâm của mình, cái nhân nào thì quả nấy. Tôi nói như vậy để rồi nó có liên quan đến kinh này về sau, cái nhân cái quả. Cấp cô độc rồi giữ đại tỳ kheo chúng, tức là cùng các bậc tỳ kheo lớn, các thầy tỳ khưu. Thì tỳ khưu sao gọi là tỳ khưu quý vị? Tỳ khưu nói chung chung á, dùng chữ bây giờ tức là những cái vị xuất gia, những người xuất gia tỳ khưu. Tỳ khưu á thì theo trong cái kinh nghĩa thì có ba nghĩa. Một á là khất sĩ đi sinh nan. Hai nó là bố ma, bố ma làm cho ma sợ. Ba đó là phá ác, là gặp cái ác nào thì phá cái ác đấy. Khất sĩ thì trên xin thức ăn để mà chi quý vị? Xin cái gì? Bố thí, đi xin á, đi xin ăn. Nhưng mà đi xin như vậy là xin cái gì quý vị? Xin cái gì? Ví dụ mấy người mà đi xin ăn á, mấy người mà đi tu á, đi xin ăn không nói làm gì. Những vị mà xuất gia đi xin á, thì đó là xin gì của quý vị? Quý vị nói chị bà tới chùa tưởng sao tới nhà, thầy nó tới nhà tưởng sao xin tiền. Có phải không? Không phải như vậy đâu quý vị. Cái ăn cái mặc nó có bao nhiêu, thật sự xin ở đây là xin cái gì của quý vị? Xin bớt cái nghiệp của quý vị, xin bớt cái tội của quý vị. Quý vị hiểu được không nè? Nói xin tại sao? Rõ ràng là cho ăn, tại sao cho mình xin cái tội? Là bởi vì mình tạo nghiệp đời đời. Mình tạo nghiệp, quý vị, mình tạo nghiệp dữ. Do tham, do sân, do si đủ thứ hết, mình tạo nghiệp để mình xây cất tài sản của cải của mình. Rồi các ngài mang thân, các ngài tới đó xin, mình phát tâm bố thí, tức là bớt đi một cái phần nghiệp lực của mình. Tại cái người tu hành mà sợ nhận tiền, sợ nhận đồ cúng dường Phật tử lắm. Quý vị đừng tưởng mấy thầy ham tiền hay đi xin đồ ăn, không, đừng nghĩ như vậy. Là bởi vì cái người tu như đá mài dao vậy đó. Mình là viên đá cho người ta mài. Quý vị phát tâm, quý vị bố thí cái gì, phước được tăng, tội giảm. Nhưng cái người nhận nó quý vị không khéo thì sao? Sau này làm trâu làm ngựa đền cho quý vị. Cái người tu hành như vậy đó. Bởi vì khi chúng tôi tu hành mà suốt ăn bữa cơm quý vị đó, sợ lắm, quán tưởng lắm. Bởi vì hồi hướng phước đức. Bởi vì nếu không khéo là trứng kiến chi không được, của quý vị tiêu không được. Thành ra quý vị thấy khi mà người ta đi xin như vậy đó, là xin tội bớt, xin bớt tội nghiệp của cái người bố thí ha. Chứ đừng có tưởng rằng đại khái mình nghĩ là mình cho, tức là mình không phải như vậy đâu. Đó là khất sĩ. Rồi bố ma làm cho ma sợ. Có không? Có làm cho ma sợ không? Có nhà ai rồi có ma có quỷ gì tới mượn sư bà tới giả bùa để coi sợ không? Sợ chứ. Cái chữ đó ma đó quý vị, không phải là ma quỷ bên ngoài. Ma đây là ma nào? Ma tham, ma sân, ma si, ma dục lạc. Ma sợ đây á, tức là như vậy. Cái người tu hành quý vị, họ tránh được cái chuyện mà phiền não, cái chuyện mà danh lợi thị phi phồng quá. Tại nên mình tránh. Mà như vậy cái khuynh hướng ma, tức là đừng có hiểu là ma là cái hình ma bóng quế, không phải như vậy. Ma tức là những cái gì nó làm cho mình sa ngã, nó làm cho mình đi vào con đường lỗi đó, gọi là ma. Vậy họ phải sợ, bởi vì mình phá họ mà. mình chống họ mà họ sợ. Nếu mà mọi người tu hết á, thì là đâu có chuyện mà thế gian đâu có ai chạy theo. Thành ra sợ là như vậy. Phá ác. Phá ác đây là sao? Ác là cái gì quý vị? Cái gì nó làm chướng ngại cái việc tu hành, cái chuyện giải thoát gọi là ác. Bất kỳ cái gì. Thành ra cái người tu hành nó không phải là hiền như là cục bột. Người thường nói là tu phải hiền như cục bột, phải ngồi nó lâm râm là khá như vậy. Không phải như vậy. Bởi vì nó có hai mặt. Một mặt á là mình tắt thiện, một mặt đó là mình phá. Làm thiện nhưng mà phải phá. Bởi vì quý vị thấy trong chùa có hai cái ông hộ pháp á. Ông thiện, ông ác. Bởi vì nếu mà thiện hết đó quý vị thì sao chúng sanh căn cường độ không nổi. Phải có ác. Vậy thì cái ác chăng quý vị thị hiện làm ác. Tôi nói là ví dụ như rầy rà quở mắng ha? Chứ không phải chuyện tầm bạ như mình nói. Ví dụ như rầy rà nè, có khi là la rầy quở mắng, thì quý vị nói tu hành sao còn dữ dằn vậy. Nhưng mà thực sự làm như vậy là vì cái lợi ích của quý vị. Làm biết không chịu tu, làm biết không chịu tụng kinh, ví dụ như vậy thì phải rầy phải quở. Thì có vẻ là dữ dằn, nhưng mà thực sự dữ như vậy ấy, gọi là phá ác đó. Bởi vì nếu hiền hiền phá không được. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Thành thử là nói là thôi thôi ráng ráng tu nha cô, ráng ráng tu nha cô. Thì nói riết rồi không thành tu. Mà còn ra ó rầy rà, không lo tu lo luyện này, nổi giận lên á. Thực sự thì họ làm như vậy là vì thương mà làm, chứ không phải ghét mà làm. Thành ra bây giờ mới là phá ác là vậy đó. Cái chữ đại á thì lớn. Có phải không? Phải là lớn không? Biết sao gọi là lớn? 300 thao gọi là lớn hay sao? Bởi vì đại tỳ khưu 1200 năm vị đại tỳ khưu, 1200 vị mà lớn không à? Bây giờ làm sao lớn? Tu lâu lớn. À, không phải tu lâu cô, mà cái phước đức nhiều, công đức nhiều đấy cô đã đời đó. Cái chữ đại đó quý vị là gì? Những cái người mà phá được phiền não, có cái công lực phá được phiền não ha, rồi vượt được những cái điều mà nó vô minh đó, nó chướng khí mình đó, thì gọi là đại thiền thục. Tức là ở đây là những vị mà họ diệt được, ít nhất là họ diệt được cái vô minh, thì họ là những cái vị mà vào hàng A-la-hán thì gọi là đại ha, chữ đại. Thì đại đây không nghĩa là lớn à, có nghĩa là lớn, nhưng mà đây nói về cái tinh thần nhiều hơn, nói về cái phước đức, về cái đức độ, về cái công trình tu chứng nhiều hơn. Thì đó là đại triều cư chúng. Rồi 1250 vị đông đủ thì đó là dễ rồi, phải không quý vị? Có phải vậy không nè? Đó là dễ rồi, nó không có dễ hết. Rồi bây giờ vô cái chỗ quan trọng nè. Nghĩ thời Thế Tôn thực thời, trước y trì bát nhập xá vệ đại thành khất thực, ư kỳ thành trung thứ đệ khất dĩ, hoàng chí bổn sứ phạn thực ngật, thôi bát tẩy túc dĩ khu tòa như tọa. Thì cái đoạn trên thì quý vị thấy là giống hệt nhau, phải không nè? Cái nơi cái chốn bao nhiêu người thì ở trong cái độ luận gọi là lục thành tựu, tức là mở đầu một cuốn kinh như vậy đó, thì phải có tính thành tựu, tức là nghe như vậy mới tin nè. Rồi ai nghe văn thành tựu, tức là nghe. Rồi thời thành tựu, tức là cái lúc nào đó. Rồi chúng thành tựu, ai nghe kinh. Rồi chủ thành tựu, tức là Đức Phật thuyết kinh. Sứ thành tựu tại nước Xá Vệ Quốc, tức là lục thành tựu ở trong trí độ luận có nói. Xuống dưới này thì lúc đó thì tới giờ ăn của Đức Thế Tôn. Thì Ngài mới đắp cái y lên, mang cái bát đi vào trong thành Xá Vệ mà xin ăn. Ở trong thành đó đó, Ngài đi theo cái thứ lớp mà xin. Xin xong đó thì Ngài trở về cái chỗ cũ của Ngài, hoàng chí bổn sứ. Ăn cơm xong, Ngài cắt y bát, rửa chân, rồi trải cái tòa ra mà ngồi. Có gì lạ không quý vị? Cái chuyện bình thường quá. Ai nói cuốn kinh Kim Cang, nói nghe cuốn kinh Kim Cang cao siêu gì đâu mà thấy vô đầu thấy Đức Phật nói thấy bộ đầu, ai không làm vậy? Có phải không? nghe kinh khác thì Đức Phật phóng quang, kinh Pháp Hoa Đức Phật phóng mi quang bạch hào ha, nói chuyện này có vẻ linh nghiệm quá. Còn cái kinh này sao thấy Đức Phật làm thường vậy? Cái chỗ này mới là cái đặc tính của kinh Kim Cang. Tôi nói lại này ha, vậy thì nghỉ thời Thế Tôn thực thời rất là cái giờ ăn của Đức Phật. Giờ ăn của Đức Phật là giờ nào quý vị? Buổi ngọ. Ở trong chùa Đức Phật nói rằng cái giờ ăn đó ha, thì có 4 giờ. Buổi sáng là chư thiên ăn, người cõi trời ăn. Buổi trưa đó, đúng ngọ đó ha, thì Phật ăn. Buổi chiều, buổi chiều ai ăn? Nó là mít lòng, xuất sanh ăn. Buổi tối thì ngạ quỷ ăn. Thành ra cái người tu với quý vị không có ăn chiều, buổi chiều buổi tối không có ăn. Quý vị nói vậy, quý vị nói sao thầy nói vậy rồi sao thấy có nhiều người ăn? Thực sự ra thì đúng luật á, nói ra thì mang xấu, xấu hổ. Đức Phật không cho ăn buổi chiều quý vị. Nhưng mà chúng sanh đời mạt pháp rồi do nhiều việc khác nhau, rồi sau này ở tổ, chư tổ bên Trung Hoa nó vì cái hoàn cảnh, chư tổ nó thôi được, thôi tạm phương tiện chiều đó mấy ông ăn. Nhưng mà ăn cơm như vậy phải mắc cỡ, ăn lén lén mà ăn, không có ăn ngon. Bất đa thực, bất mỹ thực, bất ăn ổn thực. Ăn nhưng mà không có ăn nhiều. Bất đa thực, ăn nhưng mà ăn không có ăn ngon. Ăn nhưng mà trong bụng không có vui, không có yên ổn. Mà khi ăn thì phải coi rằng thuốc, uống thuốc để chữa cái bệnh khô gậy. Các bạn nhớ ha, vậy thì sẽ đúng ra thì không được ăn. Nhưng mà vì cái mức độ, vì cái hoàn cảnh, thành ra ăn như vậy mà trong lòng phải thấy xấu hổ. Mà ăn như vậy đó chứ phải nghĩ rằng nó là thuốc uống vậy thôi. Thay vì mình bệnh hoạn, nếu mà khô gầy quá thì làm việc đạo cũng không nổi, thì ăn như vậy nhưng mà phải xấu hổ. Rồi hiểu được ha. Rồi bây giờ tới ăn. Rồi trước y, y là gì quý vị? Y là áo. Áo hả? Cái y thì trong nhà Phật có rồi ba y. Ba y thì cái y thứ nhất á, cái người xuất gia nó phải có ba y mới được, ba y mới cho xuất gia. Thì cái y thứ nhất, cái chữ phạn nó là An Đà Hội, cái thứ hai là Quốc Đa La Tăng, cái thứ ba là Tăng Già Lê. Thì cái y đó, An Đà Hội có năm điều, có năm miếng. Quý vị thấy những cái vị đắp y bên ngoài có năm miếng xuống như vậy nè. Thì cái y đó là lại gì? Cái y đó quý vị là tướng của chư Phật. Quý vị thấy cái y đó có những cái miếng à, có những cái miếng cắt rộng, cắt rộng, cắt rộng. Ngày xưa đó Đức Phật không có may. Bây giờ mình tu mình giàu quá, mình ra ngoài tiệm mình mua vải về rồi may. Ngày xưa Đức Phật á không có may, mà ngày lượm những cái vải mà trên bãi Tha Ma nó cứ bị lượm rồi mới ráp lại. À, ráp lại thành từng miếng, nó mới có miếng là vậy đó. Nó miếng đầu miếng này nó ráp nhiều thứ lại rồi mới thành cái vải. Bởi vì ngài chủ trương cái hạnh thanh bình, không có mai đẹp, xả bỏ thế tục mà không có đẹp. Bây giờ thì sao này? Bây giờ thì giờ nếu mình ra mình lượm, một là không có, mà hai nếu có nữa thì sao quý vị? Cái công mai nó mắc hơn cái công ấy mua vải, là bởi vì ráp vô nó công nhiều hơn là mình mua miếng vải. Thì bây giờ thôi sau này mình mua vải rồi mình sắp là mình mai. Nhưng mà nó là cái tướng phước điền. Phước điền tức là cái ruộng phước. Như người thấy có những miếng vuông vuông như miếng ruộng vậy đó, là cái ruộng phước, cái chỗ để mà chúng sanh gieo phước vào đó. Thì cái ý đó quý vị, nó là tượng trưng cho giải thoát. Nó là giải thoát. Bởi vì khi mà cái người đắp y đó, khi mang cái y lên đầu, có cái bài kệ gọi là thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đới thọ, thế thế bất xả ly. Cái y năm miếng á, lành thai cái áo giải thoát. Cái áo đó là tượng trưng cho giải thoát. Rồi khi cái y bảy điều, năm điều là thấp nhất cái gì, tới cái y nữa là bảy điều. Cũng vậy có cái bài kệ là thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đới thọ, thế thế thường đắc phi. Lành thai cái áo giải thoát, cái áo vô thượng phước điền, cái phước điền không có trên. Rồi nay con được đầu độ như vậy đó, thì mong rằng đời đời được mặc. Được mặc thôi, không mặc cái áo này, mà cái áo này nó là tượng trưng cho giải thoát. Các vị hiểu được ha? Bởi vì nó rất trứ, nó là của lượm mà nó là của quậy, bỏ đi, nó là cái của giải thoát. Rồi khi mà có cái y lớn, y chín điều, tức là chín cái miếng xuống trở lên á, thì khi mà đắp á thì là thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước đường y, nhã kim đảnh đới thọ, quán độ chư chúng sanh. Hơi khác chút là mặc cái y này đó thì rộng độ tất cả các chúng sanh. Thì quý vị thấy có cái ba y, phải không này? Chư tăng có ba y. Cái 5 miếng, 7 miếng, 9 miếng là như vậy nè quý vị. Bởi vì Đức Phật chế cái này, Đức Phật nói là 5 miếng đó. Thì khi mà làm ở cái việc làm trong chúng rồi, thường ngày mặc 5 miếng có cái quay nghi. Rồi 7 tức là khi thuyết pháp giảng kinh rồi đó thì 7. Còn 9 miếng trở lên á thì khi ra sang tòa, đi pháp, ngồi lên pháp tòa, đi khắc thực vào thành vua đó, tùy theo cái chỗ quan trọng mà mặc nó khác nhau, nó phân biệt khác nhau. Sau này đó ở bên Trung Hoa có một cái loại y gọi là không có miếng nào hết, nó là một miếng vải thôi, nó không có điều. Vì cái điều là tứ phước điều. Tại vì những người cư sĩ mà thọ Bồ Tát giới đó quý vị, quý vị thấy có những gì họ đắp, thấy không? Nếu người nào đi chùa Tàu á thì thấy có những người cư sĩ mà họ đắp cái y. Quý vị thấy cái y đó đó, thì cái y đó là phương tiện, sau này cái tổ cho phép phương tiện mượn để mà lễ Phật mà thôi. Mượn để mà lễ Phật. Rồi còn những cái chỗ nào mà xa vời không có chư tăng đó, thì có khi Phật tử được được cái phép sắm cái y, tức là may một cái y rồi để đó làm cái tướng tăng để mà cúng dường, chứ không có được đắp. Quý vị hiểu nha, cái chuyện mà may y là một chuyện khác, mà chuyện đắp y là một chuyện khác. Bởi vì y là cái tướng giải thoát của Phật, đó là y. Rồi giờ bác đắp y gì? Trước y trì bát. Trì tức là cầm, phải không? Mà chỉ cầm đây thì sao quý vị? Chỉ trì với chỉ thủ. Chỉ trì mình nói đúng là chỉ bát, là chỉ trì là nắm chỉ chặt, nắm chỉ giữ chỉ chặt. Chỉ trì á. Vậy thì trì bát là giữ cái bát cho chặt. Giữ cái bát cho chặt gì vậy? Tôi biết cái bát không? Bát là cái gì? Cái bình bát đi xin cơm đó, nó có quý giá ở đâu, dễ thì chặt. Không biết hả? Thôi được, bây giờ phải biết cái bát là gì cái đó. Nếu mình nói cái bát là cái bình đi xin cơm thì nó thiệt, nó làm nói cái dụng, chứ không nói cái thể của cái bát. Cái người đi tu đó quý vị, cái y cái bát không thể rời thân, không thể rời thân. Cái y là tượng trưng cho giác ngộ, cái áo giải thoát mà. Còn cái bát là gì? Cái hạnh, tượng trưng cho sự tu hành. Bởi vì sao? Vì khi mà thọ bát á, thì có cái bài kệ cầm cái bát là phải nghĩ như vậy nè: thiện tai bát đa la, như lai ứng luyện khí, phụng trì dĩ tư thân, trưởng dưỡng trí huệ mạng. Cầm cái bát lên đó ha, là cầm cái bát này nè, phải nghĩ được rằng mình phải lớn lên cái trí huệ mạng, cái mạng trí huệ của mình phải lớn lên, phải tu. Bởi vì ăn của chúng sanh tiêu quá, chúng mình để mà tu lớn lên như vậy để mà giữ cái trí huệ của mình. Mà cái giải thoát á, cái này là người ăn để chi gì? Để cho được giải thoát, để cho chủ dưỡng trí huệ của mình, tức là giải thoát. Tức là cái y cái bát chẳng được rời thân là vậy đó. Hai cái đó không thể rời. Cái người tu hành mà thiếu hai cái đó thì không nên thành ha. Mà khi mà nó lớn lên thì hành có tu á, thì mới giải thoát. Như vậy thì phải trì, phải giữ, nhưng mà phải giữ cái việc tu hành, phải giữ kỹ lưỡng mới được. Quý vị hiểu chỗ này ha, cái ý nó như vậy đó. Thì xong rồi đó thì trước y trì bát, rồi vào trong thành xá vệ mà đi sinh. Mà đi sinh thì nếu nói cho rõ là đi sinh theo cái thứ lớp mà đi sinh. Tại sao đi sinh theo thứ lớp? Bởi vì nó tại sao mà đi sinh theo thứ lớp? Bây giờ thì nếu mà tôi muốn tới nhà Phật tử nào, tôi nói vận động cái tiền cô đó cúng chùa, đi xăm xăm tới nhà cô đó đâu có ghé đâu, phải vậy không? Ngày xưa Đức Phật không làm như vậy, mà ngài đi theo thứ lớp. Thứ lớp tại sao mà có thứ lớp? Cái gì thứ lớp nghĩa là sao? Cái nào trước tới trước, cái nào sao thì tới sao, có phải gì không nè? Là bởi vì Ngài muốn thực hiện cái tâm bình đẳng. Bình đẳng. Còn mình bây giờ Phật tử quen tới trước, Phật tử lạ tới sao, vậy là không bình đẳng ha. Thì Ngài đi tùy hỷ tạo cái phước điền đều cho người ta. Họ giàu họ cúng cũng quý, họ nghèo họ cúng cũng quý. Đi tạo cái phước, đi bình đẳng như vậy. Thành thế là muốn thực hiện cái tâm bình đẳng. Đó là đi theo thứ lớp. Rồi xong rồi đó thì ngày sau ưu kỳ thành trung thứ đệ khắc chỉ sinh xong rồi thì hoàn chí bổn sứ, tức là ngày trở lại. Trở lại đâu? Trở lại cái chỗ cũ. Cái chỗ này hay lắm. Hoàn chí bổn sứ, thay vì bây giờ nói rõ là ngài ở trong thành kỳ viên cái gì, cấp tu đạo viên cái gì, mà không nói rằng hoàn trở lại cấp tu đạo viên, mà dùng cái chữ hoàn chí bổn sứ, cái chỗ cũ. Chút nữa tôi nói tại sao, hay lắm. Hoàn chí bổn sứ rồi ăn cơm xong, có gì lạ không? Ăn cơm xong tặng thực nhập, thâu y bát, ăn cơm xong thì xếp y rửa bát ha. Rồi tẩy túc dĩ rửa chân, rồi xong cái phu tòa trải cái chỗ ra để mà ngồi. Thì cái tòa ngồi đó quý vị thì quý vị thấy là cái tòa ngồi đó nó là cái gì quý vị biết không? Cái miếng vải, cái tòa cụ á. À, thì cái bác hiểu rồi, cái y hiểu rồi về cái tòa cụ. Khi mà thấy cái tòa cụ á thì thấy gì? Mình phải nghĩ tới chuyện gì? Cái tòa sen đã khái, bây giờ mình nói mấy chuyện tu tịnh độ nó là có tòa sen. Nhưng mà đối với chúng tôi thì nó như vậy. Là tòa cụ ni sư đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh, triển khai đăng thánh địa, phụng trì như đây mạng. Tòa cụ tên là Ni Sư Đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh, làm lớn lên cái giống tâm của mình, triển khai đăng thánh địa, là mở ra như vậy là bước lên thánh địa, bước lên cái quả thánh.